Anh ta đi thăm ruộng, ra tới đó, đứng trên bờ mà ngó mông. Anh ta thấy lúa vung chùm dài bông sai hột, thì trong lòng thấy khấp khởi, thầm tính, nếu trời nhiễu phước đừng có gió chướng sớm, thì mùa này chắc là có 500 dạ lúa trong nhà. Số lúa ấy phải đông lúa ruộng 300 dạ, và đông lúa trâu lúa vai 50 dạ, bề nào cũng còn dư 150 dạ. Thôi thì, năm nay mình khỏi đi chèo ghe mướn rồi. Mà anh ta tính tới sự đông lúa ruộng thì lại nhớ tới con bà chủ điền là cậu Hai Nghĩa. Tại sao cậu nói thương con Lụ mà mấy tháng nay không thấy cậu ghé thăm nó? Mà lần nào cậu gặp mình cậu cũng không nói tới chuyện đó chứ. Cậu tính sao đây? Rồi, con Lụ sắp tới ngày đẻ rồi làm sao? Anh ta coi lúa mới vung đó mà lại nhớ tới việc của em mình, buồn ủ rũng ngay. Anh ta châu mài xịu mặt, quầy quả bỏ đi về, vô tới đầu sớm gặp chú Câu Hữu, bác cây dù trên vai đương lơn ton đi ra. Cậu Câu Hữu hỏi, mày đi về đó vậy hả ca Tuần? Anh ta nói, đi chơi, rồi đi tuốt, không đứng lại mà nói dẫn dai như mọi lần trước. Cai Tuần bưởi về tới sân thì thấy trong nhà trộn rộn, không biết có việc gì nên lật đật đi riết vô. Lúc bước vô cửa thì thị tố ở trong buồng chạy ra nói rằng, nè nè, con Lụ nó chuyển bụng, mình vừa bước ra đó thì nó đau bụng liền à, tôi mượn thằng Tí nó đi rước mụ rồi, bà mụ bà coi mới rồi, bà nói nội giờ tỷ này nó sổ đó. Cai Tuần bưởi biến sắc, anh ta lột khăn bịt đầu xuống mà lau mồ hôi mặt, rồi leo lên võng mà nằm. Mấy đứa con anh chạy lu bu chung quanh, đứa nắm tay, đứa ôm chân, đứa nằm sấp trên bụng. Đua nhau, nói đỏ đẻ bên tai, mà anh nằm im như khúc gỗ, không thèm sờ tới đứa nào hết. Trong buồng con Lụ rên tiếng nho nhỏ, bà mụ với thị tố lăn xăng chạy ra chạy vô một hồi, rồi lại nghe tiếng con nít khóc tu oa. Cái Tuần bưởi biết đã sổ lòng rồi, nên thấy bớt lo. Ngồi dậy, vấn thuốc mà hút. Thị Tố bước ra cười ngõn ngoẻn và nói rằng,
nó sổ thằng con trai, trời ơi cái thằng nhỏ trọng đến, tóc nó điền chạy. Tôi muốn mình chạy lên nói cho cậu Hai hay đi, để cậu mừng, được không?
Cái Tuần bưởi liền đứng dậy mà nói rằng,
để tôi đi. Nè, mà mình lên đó phải có ý nghe không? Đợi chừng nào mà thấy cậu Hai ngồi một mình á, thì nói nhỏ nhỏ với ổng, chứ có người ta, nè, ông đừng có nói nha.
Tôi biết mà. Nè, mình hỏi cậu muốn đặt tên gì, mà mời cậu có rảnh thì xuống, để còn thấy con của cậu luôn thể. Cai Tuần bưởi lấy cái dù cạch nách, rồi bước ra cửa mà đi. Hai đứa con lớn chạy theo hỏi,
cha đi đâu đó cha?
Anh ta nạt chúng nó trở lại, rồi anh ta giương cây dù lên che, mà đi. Cũng dựa bên lộ dây thép đi Mỹ Tho, mà nằm bên phía tay trái khỏi xóm đập ông Canh chừng 1.500 thước, có một cái xóm đông, đếm lớn nhỏ hết thảy được gần 100 nóc. Xóm đó người ta kêu là xóm ông Cai, là vì ông già của cậu Hai Nghĩa, tên là ông Cai Tổng Hiếu. Hồi sinh tiền nhà ở trong xóm đó mà bây giờ ông đã qua đời rồi, song vợ con ông cũng còn ở trong xóm đó. Cái nhà ngói lớn, chung quanh có một vuông tre bao kín mít, phía ngoài lộ có xây gạch là một cái cửa ngõ chắc chắn, hai bên mé cửa ấy có trồng hai cây điệp tây, hãy qua đầu mùa mưa thì trổ bông đỏ lồm. Nhà ấy là nhà của ông Cai Hiếu. Ông Cai đã mất mấy năm rồi, bây giờ bà Cai ở nhà ấy với vợ chồng cậu Hai Nghĩa. Còn con gái của bà là cô Ba Nhân, đã có chồng nên về ở theo bên chồng trong chợ dòng ông Huê. Cậu Hai Nghĩa năm nay cậu được chừng 27 hoặc 28 tuổi, vợ của cậu là Mợ Hai Hưởng, vốn là con gái của ông huyện Hàm Phong ở trên chợ gạo. Mợ Hai cao lớn người, nước da như màu bánh ếch ngọt, mặt lăng ben ăn lốm đốm, miệng rộng, mắt lớn. Nếu lấy nhan sắc mà bình luận thì, thật mợ thiệt khó coi. Nhưng vì mợ là con nhà giàu sang. nên quyền thế với tiền tài che mắt, bít miệng thiên hạ hết thảy. Bởi vậy chẳng những cậu Hai Nghĩa mà thôi, mà hết thảy những người biết mợ Hai cũng quên đi cái nhan sắc xấu xí đó hết. Vợ chồng có Hai Nghĩa ở với nhau đã được 7-8 năm rồi mà mới sinh được có một đứa con gái mà thôi. Gia tài của ông Cai để lại, tuy bà Cai còn hưởng huê lợi, chứ chưa chia cho hai con. Song sự cho mướn ruộng thì bà Cai giao cho cậu Hai coi. Cậu Hai cho ai mướn, bà không cần biết tới, miễn là tới mùa góp số lúa. Miễn là tới mùa góp số lúa ruộng đủ cho bà thì thôi. Cai Tuần Bưởi là tá điền của bà Cai thở nay, ông ta tới lui nhà bà thường. Nhưng mà bữa nay, mắt ôm ấp trong lòng một việc kín mà lại quan hệ nữa. Bởi vậy, khi anh ta sập dù bước vô cửa, thì trong ngực hồi hộp, cặp mắt anh láo liên. Anh ta đi vòng mà vô cửa nhà sau. Còn đương đi lựng khựng giữa tấp vách tường đầu sông nhà bếp, bỗng đâu một bầy chó 5-6 con tuôn ra. Con đứng xa mà sủa. Con sóc lại mà tát, Cai Tuần Bưởi sợ hãi, nên miệng la chó ôm sồm, còn tay thì cầm cái dù mà quơ li lịa. Có một con chó mực thiệt là dữ, nhảy lại tát cái dù mà tri nhằn nhằn. May lúc ấy có thằng Phùng là bạn của cậu Hai nó chạy ra kịp, vác cây rượt bầy chó tản lạc hết. Cai Tuần Bưởi mới khỏi bị cắn, song cây dù vải trắng của ông bị rách một lỗ lớn bằng cái đĩa. Cai Tuần Bưởi đi theo thằng Phùng mà vô nhà sau, dòm thấy bà Cai đang ngồi tại bộ ván trên nhà cầu. Thì lật đật dựng cây dù giữa cánh cửa, rồi cóm rớm đi lên. Đi còn xa lắc mà lột khăn cầm trong tay, chứ không dám lấy bịch đầu nữa. Lên tới nhà cầu, anh ta lại đứng ngay trước mặt bà Cai, rồi khum lưng, xá bà ba xá. Bà Cai Hiếu đã trên 50 tuổi, tóc mới bạc hoa râm, da mặt dùng chút đỉnh. Hình vóc ốm yếu mà mặt mày ôn hòa, bà đương ngồi têm trầu ăn, bỗng thấy Cai Tuần Bưởi xá bà, thì ngước mắt lên, mà hỏi rằng.
Mày là thằng Bưởi phải không?
Dạ, bẩm bà phải.
Mày đi đâu đó?
Dạ, tôi lên sớm có chuyện, nên ghé thăm bà với cậu Hai mợ Hai.
Lúa của mày năm nay khá không?
Dạ, thưa bẩm bà khá.
Nè, năm nay đông lúa ruộng nha, phải dê cho thiệt sạch nha, chứ đừng có làm dơ như năm ngoái nữa đó. Tao nghe mợ Hai mày nói hồi năm ngoái mày đông lúa dơ cấy.
Dạ, bẩm bà, lúa ruộng tôi đâu có dám làm dơ.
Liệu đó, nếu mà mày dễ ngươi á nha. Tao biểu nó lấy ruộng lại, cho người khác mướn à, rồi không có cơm ăn à, ráng chịu nha.
Cai Tuần Bưởi làm ăn lo lắng hết sức, đến nỗi thất mùa mà cũng không dám để thiếu lúa ruộng. Bà chủ điền đã không biết thương, mà lại còn hăm he như vậy, thì lấy làm đau đớn trong lòng. Cái chữ bần nó làm cho con người ta hết dám khôn. Cai Tuần Bưởi không phải là không biết phiền, nhưng nghĩ vì nhà nghèo mà phiền nhà giàu thì hại cho mình, chứ không hại gì đến người ta. Bởi vậy anh ta cắn răng ngậm miệng, không dám trả treo tiếng nào hết. Bà Cai thấy anh đứng chần ngần đó hoài, mà không nói việc chi nữa, nên bà nói rằng.
Thôi, có về thì về đi, còn như muốn ở chơi thì ra làm sao mà chơi với bà trẻ.
Cai Tuần Bưởi xá bà, rồi thủng thẳng trở xuống nhà sau. Anh ta thấy thằng Phùng đứng ngồi chùi lao cái yên ngựa, bèn ngồi cạnh bên đó mà coi một hồi, rồi hỏi nhỏ rằng. Cậu Hai đi đâu vắng vậy em? Thằng Phùng ngước lên ngó Cai Tuần Bưởi rồi cười ngạo mà đáp rằng.
Cậu Hai với mợ Hai ngủ trên nhà trên á, chứ đi đâu mà hỏi.
Ngủ hay sao?
Ăn cơm rồi cậu Hai nghỉ trưa, chứ phải như anh vậy sao mà. Cứ giác đầu đi nắng tối ngày.
Thì mình nghèo thì mình phải chịu cực khổ chứ làm sao. Còn người ta giàu, thì người ta phải hưởng sung sướng chứ. Cai Tuần Bưởi tính thầm trong bụng, để ở dần già chờ đợi cậu Hai thức dậy, rồi sẽ tiện thế mà nói. Anh ta mới kiếm chuyện mà hỏi thằng Phùng rằng.
Nè, Phùng, Em ở với cậu hai một năm được bao nhiêu vậy?
Ông hỏi gì vậy? Bộ cậu hai muốn đem anh vô thế chỗ tôi hay sao? Mà anh hỏi nhóng. Mày nói bậy mày.
Tao mắc rượu nương. Ai ở đâu được mày?
Ờ, phải rồi nha. Có lẽ mà đi đâu ở kỳ vậy không? Nè anh Cai Tuần, tôi hỏi anh thiệt nha.
Cậu hai xuống làm cái giống gì ở dưới xóm anh? Mà chầu xưa tôi thấy ổng đi hoài xuống dưới vậy.
Ai biết đâu nè mày. Khéo giấu dữ không? Trời, tôi nói thiệt. Tôi hỏi anh chơi vậy chứ. Bộ anh tưởng tôi không biết gì hả?
Ờ, tháng giêng tháng hai, tao mắc đi ghe. Rồi mấy tháng nay, tao về lại tao mắc làm ruộng. Tao mà có biết chuyện gì đâu mà giống mày.
Thôi đừng có làm bộ cha. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh phải coi chừng. Mợ hai mà hay được nha. Đố mà anh không chết.
Chuyện gì mà chết mày?
Ừ, để rồi anh coi.
Cai Tuần bữa nghe thằng Phùng hâm như vậy thì sợ mà lại lo nên ngồi nín khe không dám cãi nữa. Thằng Phùng chùi yên ngựa rồi đem ra sân phơi nắng. Cai Tuần bữa muốn đi theo nó mà ra sân đi vòng ra phía trước chờ cậu hai thức dậy đặng nói chuyện. Ngặt vì mới ló ra cửa thấy bầy chó nằm lểnh nghểnh nên lấp ló mà không dám đi. Anh ta sẵn bẩn nội nhà sau. Cho đến xế chiều, thì cậu hai với mợ hai mới thức dậy. Cậu hai đi xuống rửa mặt, Cai Tuần bưởi lột khăn mà xá. Cậu hai hỏi rằng,
đi đâu đó?
Dạ, tôi lên thăm bà với cậu mợ.
Lúa chín hay chưa?
Dạ thưa chưa, tôi làm lúa mùa nên mới ngậm sữa. Cậu hai không hỏi nữa, bỏ đi rửa mặt, gỡ đầu, rồi kêu thằng Phùng mà biểu thắng ngựa đặng cậu đi chợ dòng. Cậu đi lên nhà trên, Cai Tuần bưởi làm can, đi theo. Nào dè, lên nhà trên cậu hai lại thay áo dài, bịt khăn đen, mang giày tay, mà làm việc gì cũng có mở hai ở một bên. Nên chỉ đứng sớ rớ một chút, ngó, rồi không dám nói gì hết. Còn cậu hai thì vừa thay đồ vừa nói chuyện với vợ, vừa giỡn với con, coi bộ, cậu không kể có Cai Tuần bưởi chút nào hết. Cai Tuần bưởi liệu thế, mình ở đây khó nói chuyện được, lại nhớ hồi nãy cậu hai biểu thắng ngựa đặng cậu đi chợ dòng, nên anh ta mới tính ra đường để đón cậu, chắc có lẽ tiện hơn. Anh ta nghĩ như vậy nên bước lại xá cậu hai mở hai rồi xuống nhà cậu xá bà Cai mà đi về. Anh ta ra tới lộ rồi đi lộn lên ngã chợ dòng để đón cậu hai. Anh ta đi thủng thẳng ít bước thì đứng lại ngó chừng, đi được hai khoảng dây thép thì thấy cậu hai cởi ngựa trong cửa ngõ chạy ra. Cậu ngồi trên con ngựa kim, đầu đội nón lông đen, yên lại hẳn hồi, coi tướng mạo, khôi ngô lắm. Cai Tuần bưởi đứng một bên đường, đợi ngựa chạy gần tới, mới đưa cây dù mà cản, và nói rằng. Cậu hai, cậu đứng lại, đặng tôi nói chuyện riêng chút.
Muốn nói chuyện gì sao hồi nãy không nói trong nhà?
Dạ thưa cậu, con em tôi nó đẻ rồi, nó mới đẻ hồi trưa này đây nè, nên tôi lật đật lên thưa cho cậu hay đó.
Ủa? Em chú nó đẻ thì nó đẻ chứ chú nói với tôi làm gì?
Dạ. Cai Tuần bưởi từ hồi ở nhà bước chân ra đi, trong trí chắc hễ cậu hai nghe tin con lũ đẻ chắc là mừng lắm. Bởi vậy, bây giờ nghe cậu hai trả lời vô tình như vậy. Chưng hửng. Đứng ngó cậu trân trân, Cai Tuần bưởi không biết nói sao nữa. Cậu hai chao mài nói tiếp rằng.
Thôi đi về đi, trộn rộn không?
Cậu nói dứt rồi cậu thúc ngựa đi thẳng. Cai Tuần bưởi ứa nước mắt, đi thất thiểu, lộn về nhà, thầm tức, thầm tủi ở trong lòng. Quên hết thế sự, đến nỗi trời nắng chang chang, mà cũng quên che dù. Tình nghĩa của nhà giàu sang là vậy đó hay sao?
Trời ơi, cái tiếng nói thương của họ chẳng phải nghĩa nó là trọng hậu yêu mến, nâng đỡ bảo bọc. Cái thương của họ chỉ là bóc lột lợi dụng, vui chơi. Dầu ai tan nhà nát cửa mặc ai, dầu ai khổ thân lao lực mặc ai, dầu ai ô danh thất tiếc mặc ai, họ gạt ra để đặng lấy hết điền thổ người ta mà trả giá không đầy phân nữa, cũng gọi là thương à. Họ bắt người ta làm cháy da xém thịt, phỏng tráng trót năm, sinh lợi ba phần họ lấy hết hai, thì gọi là thương à. Họ đưa ra một thâu về hai, thì gọi là thương à. Họ sai khiến người ta dầm mưa dãy nắng để cho họ ở trong nhà ăn no ngủ ấm thì gọi là thương hay sao? Bây giờ họ muốn thỏa mãn tình dục thấp hèn của họ, rồi làm cho con gái người ta mang nhơ nuốt nhục trọn đời, mà họ cũng mở miệng gọi là thương hay sao? Thiệt là quá quắc lắm!
Cái Tuần Bưởi vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, thì trong lòng lạnh ngắt, ngoài mặt lộ bất bình. Khi anh ta bước vô cửa thì Thị Tố chận lại, miệng cười ngõn nghẽn mà hỏi rằng,
sao? Mình cho cậu hai hay rồi phải không? Sao ổng nói sao?
Cái Tuần Bưởi chau mày, quăng cây dù lên trên ván mà nói quạo rằng,
có nói cái giống gì đâu?
Ủa? Sao vậy?
Ổng ngủ đợi, chết cha luôn, chừng ổng thức dậy thì có mợ ở nhà, nên tôi làm sao mà tôi nói? Tôi thấy ông sửa soạn đi chợ, mới ra tôi đón ông ngoài lộ á, nói cho ông hay. Ông nói, nó đẻ thì đẻ, chứ nói với ông làm gì?
Rồi ông đi tuốt luốc à?
Xí, cái gì mà kỳ cục vậy? Nói vậy á, ông gạt người ta, ông lấy người ta, rồi bây giờ...
Bộ, ông muốn bỏ đó à?
Thì cậu lấy nó, tôi có bắt được hồi nào đâu. Làm sao tôi dám cãi? Trời ơi, mình bắt không được chứ, tôi thấy nè. Ông nói với tôi rằng, ông thương nó lắm. Ông sẽ làm cho nó sung sướng trọn đời, khi nó có thai thì... Ông biểu nói cho ông hay. Không có hại gì đâu, hãy đẻ thì ông cho tiền mà ăn, rồi nuôi con. Sao bây giờ ông nói lãng như vậy? Trời ơi, mình nói tôi nghe tôi giận quá đi. Họ muốn như vậy thì để tôi đặt cái thằng nhỏ tên là thằng Hiếu, rồi tôi kêu tên nó, tôi chửi tối ngày cho họ biết nha.
Thôi.
Ôi sao, bà đừng có nhiều chuyện. Bộ bà muốn họ bỏ tù tôi hả? Bỏ tù cái gì?
Thôi. Ôi sao, con lũ nó dại thì bây giờ nó chịu. Mình nghèo mà ăn thua với người ta làm sao được. Thôi nay ai mà dám lấy trứng chọi vô đá đâu.
Bộ ông nói vậy người ta gạt mình, rồi mình phải nhịn à?
Chứ mình không nhịn mình làm gì họ được.
Tức quá đi. Để tôi nuôi con lụi cho nó cứng cáp, rồi tôi biểu nó bồng đứa nhỏ trả lại cho họ đi.
Mà tới đó bà nói bậy á, người ta bắt bà, người ta đóng trăng á.
Thà chết làm máu chứ ai mà chịu nhịn cho được chứ.
Nếu mà bà nói bậy á, người ta giận lên, người ta lấy ruộng lại thì mình cũng đói, rồi mình chết. Thôi đi, cái phận số con lũ nó phải vậy thì thôi.
Ai xấu ai ác thì trời đất biết, mình nói ra làm chi cho nó sinh chuyện. Trời ơi, tôi tức quá mà, ví dầu họ có thương con lũ nữa thì thôi, còn máu thịt của họ đó, họ cũng không thương nữa hay sao?
Họ thương hay không thương thì tự ý họ. Mình ép họ việc đó sao được? Thôi, bỏ đi. Thôi đi nấu cơm cho tôi ăn đi. Nói nữa mà làm gì? Thị Tố ngoe ngoậy bỏ đi xuống nhà sau mà miệng nói lầm bầm những gì nghe không rõ. Còn Cai Tuần Bưởi lấy cây dù đem lại móc trên khuôn vách lá, vừa đi vừa nói rằng, ôi trời, đi không có ích gì, mà lại còn bị con chó nó cắn cây dù rách hết trơn. Lúa của Cai Tuần Bưởi chín sắp Tết, qua lối 20 tháng, anh ta lặng dặn như xoay. Phần thì lúa cả đồng đều chín rộ nên kém công gặt, phần em đẻ còn non ngày, vợ mắt con bồng con đeo không ai giúp đỡ được. Bởi vậy sớm mai chí tối lại phải ở ngoài ruộng hoài. Con lụ mới đẻ 1 tháng mấy bữa, tuy anh không la rầy chi hết, còn chị dâu thì lo lửa củi hẳn hồi, nhưng mà Nó hay sự cậu hai nghĩa bạc tình, nên nó không ngó ngàng đếm xỉa gì tới thân mẹ con nó cả. Thì nó phiền muộn trong lòng, ăn ngon không được, cứ nhìn con mà khóc hoài. Nó khóc riết rồi cặp mắt sưng vù, mà mặt với bàn tay bàn chân cũng bị sưng nữa. Thằng nhỏ thì cái tuần bưởi đặt tên nó là thằng hai, chứ không dám nghe lời vợ mà đặt tên Hiếu. Hôm trước cai tuần bưởi giận, nên tỏ ý muốn đem nó mà cho mấy bà phước. Con Lựu nghe như vậy thì khóc sướt mướt mà nói rằng:
Trời ơi, ai ở quấy thì trời Phật đi cho họ, còn tôi banh da xẻ thịt để nó ra. Làm sao mà tôi rời nó sao đành anh hai?
Thị Tố lại nói tiếp rằng:
Con người ta kiếm không có mà nuôi. Con đâu mà mình đem mình cho. Thôi đi, để nó chịu khó nó nuôi. Đặng như không ai nhìn nó thì mình chửi dòng cha nó, mình chơi.
Cai tuần bưởi nghe em nghe vợ nói như vậy thì cười, rồi bỏ đi, lo việc ruộng nương, không thèm nói tới việc đó nữa.
Bữa 23 tháng chạp, cai tuần bưởi đi coi gặt, con Lựu bồng con ra ngoài tại cái chẳng đầu sông phía dưới, mà cho nó bú. Thằng nhỏ nút ít cái, rồi nhả bú ra, mà ngủ. Mụ bà dạy nó một lát nhích miệng như cười, một lát nhíu mày như khóc. Con Lựu mặt mày sưng vù, nó ngồi nhìn con mà giọt lụy tràn trề. Thị Tố ở nhà sau bước lên thấy vậy bèn hỏi rằng:
Nè, mày đẻ còn non ngày đừng có khóc. Tại mày khóc nên nó mới sưng cái mặt nó nghe.
Con Lựu lấy khăn lau nước mắt mà nói rằng:
Trời ơi, không có biết tại sao mà em ngó thấy thằng nhỏ thì nước mắt em nó cứ chảy ra.
Bộ mày thương nhớ thằng cha nó chứ gì, phải không?
Em chỉ tủi phận em thôi, chứ em có thương nhớ ai hết trơn.
Không rài tao giận quá, tao nói để tao lên tao kiếm cậu hai, tao hỏi cậu, tại sao mà cậu bỏ mẹ con mày chứ? Anh hai mày cứ theo tao mà cản.
Thôi hỏi mà làm giống gì chị hai à?
Tao sẽ hỏi, nếu mà cậu nói lôi thôi á nha, tao, tao mắng cậu cho cậu biết chừng.
Thôi, người ta không nghĩ thì thôi. Nhiếc mắng mà làm gì chị hai?
Tại em dại, em ngu, nên em chịu. Em không có dám trách ai hết á.
Ông thầy Hoàng ông nói cái bệnh thủng của mày đó, phải uống một tể thuốc mới hết được. Ông biểu anh hai mày phải đưa trước 10 đồng bạc cho ông đi bổ thuốc. Chừng ông làm xong thì đưa thêm 10 đồng nữa rồi lấy thuốc. Trời ơi, trong nhà bây giờ mà không có một đồng, làm sao có đủ 10 đồng mà đưa cho ổng đi chứ? Lúa còn đương gặt chưa đập được, làm sao mà bán? Nè, mà còn lại phải sắp lo Tết nữa. Trời ơi, khổ làm sao á.
Thôi chị, uống thuốc mê mà làm gì chị hai?
Mày đau mà mày không uống thuốc sao được? Mày không uống mày chết rồi còn gì?
Chắc em nghĩ em chết sướng hơn là sống.
Nói bậy với nó bạ, làm gì mà phải chết?
Cái thân em sống càng thêm tuổi hơn, thêm xấu chứ sống làm chi chị?
Em biết xưa rồi anh hai chị hai hổ thẹn với chồng sớm lung lắm. Em nghĩ gì em anh chị phải mang nhục, nên em buồn rầu em không biết chừng nào. Trời ơi, bởi vì em muốn chết phức cho rồi đi, hết nhọc lòng anh chị nữa.
Thị Tố nghe mấy lời than phiền như vậy thì động lòng, bỏ đi lại bộ ván giữa ngồi về ăn trầu và ngẫm nghĩ một chút, rồi ôm tồn nói rằng:
Ôi thôi đi, mày buồn thì cũng phải. Làm thân con gái mà chữa quan đẻ lạnh thì ai nói tốt bao giờ. Nhưng mà tao nghĩ chứ mày đi làm đĩ lấy trai rồi, chữa đẻ là xấu. Còn cái này mình là ta điền cậu hai, mình cũng là tối tới của ổng thôi. Ông biểu mình sống thì mình sống, ông biểu mình chết thì mình chết. Ôi trời ơi, ông có tới nhà mà ông bám sát mày riết thì làm sao mà dám cự lại với cậu chứ. Tao tưởng là trong làng này, giàu có muốn ai đi nữa thì họ cũng phải chịu. Bất luận ai đi. Nói chi mày hư đi là tại cậu hai hãm hiếp mày chứ. Chứ có phải tự ý mày muốn hư hay sao mà mày sợ xấu.
Thôi chị, nếu mà người ta ý quyền ý thế mà hãm hiếp mình nghèo hèn, nên mình không có dám chống cự.
thì mình phải liều thân giữ cho vẹn danh tiết của mình chứ, tại sao mình thuận tùng để người ta lấy cho mình có chữa rồi mình nói người ta hãm hiếp. Ôi trời, không được, cái lỗi của em thật lớn lắm chị à, không thể nào mà em đổ lỗi này cho ai được đâu.
Ồ, mày nói mày có lỗi thì tao đây cũng có lỗi chứ. Anh hai mày mắc đi ghe, để mẹ nhà với tao. Tao là chị mày, tao thấy cậu hay làm trái mà tao không cự với cậu. Thật là tao không phải đó.
Chị ơi, hai chị em mình đều sai hết. Em dạy dập em không biết liều mình. Chị lớn không mà chị không dám chống cự. Nên em với chị đều sai hết.
Trời ơi, cự làm sao cho được. Chứ chị thằng nào bậy bạ nó tới đây nó chọc kẹo mày thì tao bữa đầu nó với thèm cự à. Cái này cậu hai cậu là con bà Khai. Tao làm sao mà nói được. Đã vậy mà còn hồi ban đầu á, cái giọng ông nói tử tế lắm. Cậu nói cậu thấy tính nết con mày cậu thương. Cậu nói mở hai đẻ có một đứa con gái vậy thôi. Nên cậu muốn kiếm con trai nói dòng. Cậu sẽ cho tiền bạc áo quần vòng bông. Cậu hứa làm cho mày sung sướng trọn đời. Cậu nói nghe phải trái lắm. Ai mà về cậu chơi cho có chữa rồi cậu bỏ đâu.
Phải đó chị, hồi đó cậu hai cũng nói. Mà ai nghe cũng phải mê. Mà tại em cũng vậy. Em cũng ngu. Nên bây giờ em mới ăn năn đi. Bây giờ em có một mình chị với em. Nên em nói thiệt cho chị biết.
Ông rời em muốn tự giận mà chết cho rồi đó. Ngập gì em thấy thằng con của em sao mà em thương thương quá đi. Nên em còn nướng lại đó chị.
Thôi thôi đi mày cứ nói chết hoài. Nó tầm bậy tầm bạ. Nó bậy quá, không có nên đâu. Thị Toán ngồi lặng thinh. Suy nghĩ một hồi nữa rồi cùng đứng dậy nói rằng.
Nè, anh hai mày mắc coi gạt bữa nay nó đem cơm theo. Nó ăn. Rồi nó ở luôn ngoài ruộng đến chiều nó mới về. Thôi mày ở nhà mày coi chừng sóc nhỏ. Để tao lén tao lên, tao giáp mặt cậu hai. Tao coi cậu nói làm sao.
Con Lụ nói. Thôi thôi, chị hai đi làm chi chị hai.
Để lên tao coi ý cậu làm sao mà. Có lẽ cậu là người tử tế. Mà tại sao cậu ăn ở bạc tình như vậy? Không biết chừng hôm trước mày anh hai mày. Chắc cũng nói bậy thì sao à. Thì ổng giận. Để tao lên coi, như cậu không xuống á, thì cậu cũng phải cho tiền đặng mày uống thuốc chứ.
Thôi thôi, em không thèm tiền bạc của họ đâu chị.
Khéo nói dại không? Cái chuyện gì mà mình không thèm?
Thị Tố bối rút lấy cái khăn vải rằn xanh trên nóc mùng, mà vắt vai, rồi bước ra cửa mà đi.
Đứa con lớn của chị, đương đưa giỏng đứa nhỏ, ngó thấy chị ta ra đi, nó kêu má om sòm, mà chị ta đi tốt, không thèm nói gì hết. Thị Tố lên tới nhà bà Cai lối 9 giờ sớm mai. Chị ta bước vô nhà bếp thì thấy bạn bè lăng xăng, đứa lo nấu nướng, đứa lau chén dĩa. Chị ta hỏi thăm mới hay là bà Cai với mợ hai đi chợ vòng. Ông Huê mua đồ đặng sáng mai cúng tảo mộ, còn cậu hai thì ở trên nhà trên, đương coi biểu trẻ chùi lư ăn Tết. Vì chị ta quyết chí gặp cho được cậu hai, nên chị ta đứng sần bần một lát rồi lò mò đi tuốt lên nhà trên. Thằng Phùng với một người nữa, Thị Tố không biết tên, đương ngồi chàn hãng ngoài hàng tư mà chùi chân đèn. Còn cậu hai Nghĩa thì ngồi tại bộ ghế trường kỷ ở trong, đương lọ mọ biên chép cái giống gì đó không biết. Cậu hai ngồi dây lưng phía dưới nhà cầu, nên Thị Tố đi lên cậu không hay. Chừng Thị Tố đi tới một bên lưng, chị ta kêu.
Cậu hai!
Cậu mới giật mình say lại, cậu thấy Thị Tố thì chân hững rồi chao mài trợn mắt hỏi.
Đi đâu đó?
Dạ, tôi lên tôi kiếm cậu à.
Kiếm tao làm gì?
Dạ, tôi kiếm lặng hỏi coi con nhỏ đẻ mấy tháng rồi, sao không thấy cậu xuống chơi vậy?
Thôi thôi thôi, mày nhiều chuyện quá đi, xuống làm gì?
Thì cậu xuống cậu coi.
Trời ơi, nó đẻ cái thằng nhỏ nó ngộ quá, nó giống cậu thất kinh vậy.
Ê, mày bày đặt chuyện đó nha.
Trời ơi, tôi nói thiệt mà, ai bày đặt làm chi? Nè nè, cậu không tin hả? Cậu xuống đó cậu coi. Ai mà biết? Nè, giống hay không giống,
Ngươi kể nó chứ. Trời ơi, cậu nói sao vậy? Trong ý cậu là muốn chối à? Cậu nói không phải con của cậu hay sao? Nè nè,